đầy phần con xin sang vui. Con đã quay về đại xe, lại phần con xin sang vui. Con đã thấm nhuần thánh dương,
sư và đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm qua chúng ta đã đi vào chương trình bài pháp của Thượng tọa Viên Trí, đó là nói về nền tảng của giới luật. Thì hôm nay chúng ta sẽ được tiếp tục cho cái thời pháp này của Thượng tọa hướng dẫn. Giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, xin kính mời Thượng tọa bắt đầu cho cái thời Phật pháp căn bản của giới luật sáng hôm nay. Dạ, xin cung thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm qua chúng con đã có một buổi chia sẻ với quý đại chúng về cái tinh thần học và hành trì giáo pháp Đức Phật. Và cái phần chính hôm qua chúng con trình bày đó là giáo nghĩa trong kinh tạng Bali. Và đây cũng là cái tiền đề để từ đó chúng con đi vào cái ý nghĩa giới luật mà Hòa Thượng Thiền Chủ đã giao cho chúng con. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục cái bài kinh hôm qua và một số bài kinh có liên hệ, chúng con xin nói một vài ý trước. Thông thường người ta đến với đạo Phật thì ta nói đạo Phật là một tôn giáo. Mà khi nghe đến chữ tôn giáo thì cái mà thường được nghĩ nhất đó là việc lo cho vấn đề tâm linh, kiếp sau, giải thoát, cõi trời, vân vân. Dĩ nhiên, đạo Phật chúng ta có chức năng này. Đây là chức năng tôn giáo của đạo Phật. Nhưng đạo Phật không có chỉ đơn thể, đơn giản như thế. Mà đạo Phật còn lo đến cuộc sống hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Và không chỉ đáp ứng cho một căn cơ trình độ, mà đáp ứng cho vô số căn cơ trình độ. Và cái giáo lý, cái con đường giải thoát, giác ngộ mà Đức Thế Tôn chứng đạt cách đây hơn 26 thế kỷ, ngày nay đã lan nhập vào trong những đất nước rất văn minh. Và những con người ở đất nước này, những đất nước này, người ta đã nhận chứng được cái giá trị của cái nền giáo lý này. Và khi họ vào tiếp xúc với cái nền giáo lý này, thì họ không xem đây là một cái tôn giáo như mà họ thường nói đến các tôn giáo khác, mà họ xem đạo Phật là một nghệ thuật sống, là một con đường sống, mà nói theo tiếng Anh gọi là the art of living. Bởi vì cái giáo lý của Đức Phật mà họ gọi là nghệ thuật sống đó, nó đáp ứng được rất nhiều cái điều kiện, nó thỏa mãn được rất nhiều điều mà con người thời đại ngày nay đang cần thiết. Sống trong một thế giới đầy xô bồ, đầy náo động, đầy rượt đuổi thế này, thì cái giáo lý của đạo Phật nó làm cho con người tỉnh táo lại, nó giải quyết được những cái khủng hoảng trong hiện tại, giúp cho con người xả stress, vân vân và vân vân. Cho nên cái giáo lý này được gọi là một cái nghệ thuật sống, hay là một lý tưởng sống, hay là một con đường sống. Dĩ nhiên, sở dĩ mà nó đáp ứng được nhiều căn cơ trình độ như thế, bởi nó có nhiều cái phương pháp, pháp môn hành trì. Nhưng ở đây chúng con chỉ mượn cái câu chuyện của Ngài Hòa Thượng Thánh Nghiêm và Tài Tử Lý Lương Kiệt. Thưa quý tăng, quý ni, ở đây có biết Tài Tử Lý Lương Kiệt không? Biết không? Ông đó làm gì? Đánh võ hay lắm. Ông là một trong những cái tài tử nổi tiếng của Trung Quốc bây giờ. Và ông có ảnh hưởng rất lớn với xã hội Trung Quốc. Không những Trung Quốc mà Mỹ, mà Việt Nam, mà tất cả đất nước nào mà phim của ông đến. Nhưng mà xin thưa quý vị, là ông là một Phật tử. Và trong cuộc đối thoại với Hòa Thượng Thánh Nghiêm, thì Hòa Thượng có nói thế này. Đạo Phật có thể nói tóm gài, gồm lại, có hai cái pháp tu, có hai con đường đi đến giải thoát. Một gọi là giải thoát đạo, hai là Bồ Tát đạo. Dĩ nhiên còn nhiều gọi là thừa nữa, nhưng ở đây con chỉ mượn câu chuyện của Ngài Thánh Nghiêm để con nói. Về giải thoát đạo thì cái quan điểm của Ngài là cái những người mà có khuynh hướng về giải thoát đạo thì nỗ lực để đoàn trừ phiền não nơi mình, nỗ lực để tự mình trút bỏ hết tất cả mọi cái phiền não của thế gian, và cái mục tiêu quan trọng nhất là đạt được giải thoát. Cái đó gọi là giải thoát đạo, luôn luôn nhắm đến chuyện giải thoát và giải thoát cho tự mình trước, làm sao ra khỏi nỗi đau trước. Và đây là phương pháp tu hành cần có một thời gian rất dài và một cái thời gian hành trì gọi là rất là nghiêm túc, và đặc biệt là phải tránh xa quần chúng, phải sống ở trong những cái khu độc cư thiền tịnh. Cái này là những vị mà có cái khát khao về giải thoát, Ngài gọi là giải thoát đạo. Cái khuynh hướng thứ hai mà Ngài nói đó là những người họ phát cái tâm Bồ Đề, như Hòa Thượng Viện Thiền Chủ chúng ta hay nói, đó là vì thấy cái khổ chúng sanh nên phát tâm Bồ Đề, phát cái tâm từ bi rộng lớn để mà tu hành, để mà vừa tu mà vừa độ. Và dĩ nhiên này, cái phương pháp này là khó khăn hơn nhiều. Bởi vì sống trong một cái xã hội, sống trong một cái môi trường, một cái công nghiệp mà đầy rẫy những thách thức, những náo động, những việc đời, những việc đạo như thế, mà làm thế nào để giữ được cái tâm bình thẳng, tu tập. Như Hòa Thượng hồi hôm Hòa Thượng nói rằng là Hòa Thượng có tái sanh, thì Hòa Thượng cũng xin tái sanh làm người vào ở đây, rồi cũng thu. Vì ngài thấy cái tấm bồ đề này nó lớn, nó rộng và có thể làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà không dễ tu. Bởi vì nó bị tác động rất nhiều với cái thế giới bên ngoài. Thì đây là một cái pháp tu thứ hai. Vì vậy, trong hai pháp tu này, có pháp tu nào thấp, pháp tu nào cao không thưa đại chúng? Không có, phải không? Nhưng mà pháp tu nào dễ tu hơn? Tôi đang nói hai pháp tu. Cổ nhân mình còn nói câu là thứ nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Mấy các Phật tử mà bây giờ tông hà như thế này thì đến chùa thấy dễ tu hay là về nhà dễ tu? Bởi vì chùa là cái nơi thanh tịnh, chùa là nơi nhiều thiền hữu trí thức, chùa là nơi cái không khí trong lành, chùa có những điều kiện rất là tốt đẹp, nó khởi đến cho quý vị những cái thiền pháp. Còn ở nhà đùng chồng đùng con đùng tiền đùng bạc đùng business đủ thứ thì nó là cái môi trường nó không thuận lợi. Cái nào cho nên trong này ngài Tạng Nghiêm ngài nói là cái giải thoát đạo về sống xa là dễ tu hơn. Nhưng ở đây chúng con nói rằng là giải thoát đạo cũng không khó, không dễ, mà Bồ Tát đạo cũng không dễ. Pháp tu nào cũng có giá trị, cho nên chúng ta đừng có cái tâm phân biệt ở đây. Đó là điều thứ nhất chúng con xin thưa. Và dù có là Bồ Tát đạo hay giải thoát đạo thì cái cốt truyện của cái pháp tu Đức Phật, của Đức Phật dạy đó là luôn luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hay là kinh trong kinh trung bộ là chánh kiến đi hàng đầu. Không có cái thấy biết đúng đắn thì khó mà tu tập, không có kết quả. Tu là phải học, học cho rõ là điều phải tu. Cho nên cái châm ngôn của cái đại học Vạn Hạnh ngày xưa của Phật giáo Việt Nam đó là duy tuệ thì nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Không có trí tuệ thì sẽ không đạt được cái gì cả. Như hôm qua chúng con nói là cái bề kinh hôm qua chúng ta mà đặt vấn đề này. Và trong bề kinh này lời đầu tiên Đức Phật dạy là thế này: này các đệ tử, ta nói rằng sự đoàn trừ, sự diệt tận các phiền não, các lầu hoặc, các nhân tố cho khổ đau chỉ dành cho những người biết và người thấy, mà không dành cho người không biết, không thấy. Cái câu đó là cái câu là gì? Chỉ có trí tuệ làm sự nghiệp. Cái sự đoàn tận khổ đau, đoàn tận phiền não, đoàn tận vô minh, đoàn tận tất cả những nhân tố sinh tử chỉ dành cho người biết và người thấy, chứ không dành cho người không biết, không thấy. Cho nên hôm qua con nói rằng là người phàm phu không biết ý kiến các bậc thánh, các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc thánh, các bậc chân nhân là nghĩa là gì? Không có trí tuệ. Do vậy mà hữu lậu, dục lậu và vô minh lậu nó khởi sinh và làm khổ chúng ta. Và con cũng còn thời gian lăn lộn trong đó. Nhưng mà thời gian lăn lộn này cũng chưa hết đâu thưa các đại chúng. Bởi vì vẫn cứ có những lúc chúng ta bị bất giác, vẫn bị vô minh, vẫn bị phiền não nó quấy phá. Cho nên tu là luôn luôn có trí tuệ mà phải luôn luôn có chánh niệm về cái đó. Cho nên cái chánh niệm con nói là cái linh hồn của mọi pháp tu là vậy. Hôm qua chúng ta chấm dứt ở cái chỗ rằng là sau khi nhận chứng được thì cái đen cái lùn của mình không phải là cái làm cho mình khổ đau. Cái đó không phải là mình, cái nóng phải là từ ngã của mình. Cho nên chúng con đã bước ra được những cái rắc rối, những cái lo toan phiền muộn. Bởi vì ở quý vị, ở chúng con, có một người mặc đồ đẹp, một người là phải gọi là make up rất đẹp, những người là đeo tràng hoa, đang vàng, đang bạc, những người đó thực chất đã có giá trị chưa ạ? Có giá trị chưa ạ? Chưa phải không nào? Cái nó bề cái vẻ bề ngoài, nó không nói được cái bản chất, cái giá trị thật của một con người bên trong. Mà cái giá trị của mỗi con người đó là gì? Tây phương người ta nói là cái giá trị chân chính của mỗi chúng ta không phải là cái ta có, mà cái ta sống. Hằng ngày quý vị sống sao, cái đó là giá trị thật của mình. Còn cái có là cái mượn, đang đeo ngoài này, đang đeo cái này, đang tham những cái loài mượn. Nhưng mà cái hằng ngày chúng ta sống, cái đó mới quan trọng. Ví dụ bây giờ một cái vị tu sĩ, mà giá trị của một vị tu sĩ là gì? Cái bản chất thật của một vị tu sĩ là gì? Có phải là chiếc áo không hay không? Có phải cạo đầu không? Thưa, không phải cạo đầu, không phải là mặc áo, không phải là đi bình bạc đi khất thực mà gọi là tỳ khưu. Mà Đức Phật dạy, một vị tỳ khưu là một vị gì? Một vị tâm không tham, tâm không sân, tâm không si. Thì cả đó mới là giá trị chân thật của một vị tỳ khưu. Vậy bữa nay chúng ta muốn biết, muốn để cho Phật tử biết ta là một vị tỳ khưu hay không thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta luôn luôn to tiếng phải không? La đề thử phải không? Khó khăn phải không? Cả đó chúng ta mỗi người tự định đoạt cái giá trị của mình. Cho nên thưa với đại chúng, đến với đạo Phật đừng nói đang tối tú làm sao mà các vị biết, biết tốt hết. Ngày xưa là tôi tu tôi đắc, bà tu bà đắc, ok cả nó thì được. Nhưng mà bà tu tôi không biết, chuyện đó không phải bây giờ. Chuyện đó là bây giờ chúng ta nói bà tu là tôi biết, thầy tu là cô biết, cô tu là thầy biết. Bởi vì cái tu là gì? Tu là sửa sửa ở thân hành, ở khẩu hành, ở ý hành. Tu là sửa từng hành động một, từng lời nói một, từng việc làm một. Để chuyển hóa một cái tập quán cũ, những cái việc làm cũ, ngày xưa chưa đi chùa thì mình hay nổi tham, hay nổi sân, hay nổi ghen, hay la con, la cháu, hay la chồng, la vợ. Nhưng mà đi chùa về rồi cũng như thế, thì làm sao gọi là tu? Tức là mình chỉ đi lễ Phật chứ chưa gọi là tu, hay mình đi viếng chùa chứ chưa gọi là tu. Tu là hôm qua sân nhiều thì hôm nay phải gọt mà bớt đi. Gọt trong này gọi là gì? Đoàn trừ những cái lầu hoặc bớt đi. Mỗi ngày mỗi thưa đi, mỗi ngày mỗi bớt đi. Chứ tu làm sao mà người ta mới nói một câu, mình làm cái 10 câu mà không cho người ta thở, nghe cũng đã mệt chứ đừng nói thở. Vậy làm sao mà tu? Tu là luôn luôn phải nói cái gì, phải biết tuệ trí và nói với gọi là như lý tác ý. Đúng như cái chân lý mà khởi tâm để nói, để làm và để hành động. Bởi vì không như lý tác ý, cho nên không có cái tuệ trí, không có cái thấy bằng trí tuệ. Vì vậy mà những việc không cần nghĩ chúng ta nghĩ, những việc không cần làm chúng ta làm, những việc không cần tác ý thì chúng ta làm. Các vị có cái này không? Khó à? Có nhiều không? Trời ơi, Phật ngồi trên là Phật cũng thể cảm thấy buồn đấy. Mà mình bữa nay mình tu gần tuần đây mà bữa nay cũng còn nhiều nữa hả? Thì nói là nhiều lần trước, chắc khi mà vô cái chánh điện của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sau một tuần mà học Vipassana, rồi hôm nay có thầy Viên Trí, thầy cũng có nói cho một vài cái kỹ thuật để mà tu tập. Bây giờ cũng còn nhiều, nghĩa là còn nguyên, nguyên si, phải không? Vậy thì cả đời mình phải giác tỉnh. Nghĩa là thưa thầy, quá khứ thì rất nhiều, nhưng mà hiện tại thì lưng bớt nhẹ đi, phải không? Quá khứ là cái gì? Quá khứ là giờ phút trước, là ngày hôm qua. Giống vậy quá khứ là kiếp trước. Kiếp trước cũng là quá khứ, nhưng mà cái đó là không tác động đến nhiều đến mình trong hiện tại. Quý vị phải nhớ thế này, trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy về cái nghiệp, về gọi là cái mà ảnh hưởng của nghiệp quá khứ và ảnh hưởng của trong hiện tại. Chúng ta thường thắc mắc, nghiệp quá khứ có ảnh hưởng cho đến tại hiện tại hay không? Có không? Có chỗ nào? Mà con thưa là con trích kinh lời của Thế Tôn dạy trong Tăng Chi Bộ, kinh Tăng Chi Bộ của kinh Nikaya. Có thì có đấy, nhưng mà có lúc nào là vấn đề. Cho nên đừng cái gì độ thừa là vì cái nghiệp quá khứ, như thế là mình không có chịu chuyển hóa trong hiện tại. Đức Phật nói này các đệ tử, nghiệp quá khứ có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trong hiện tại, đó là lúc nào? Đó là lúc mà chúng ta thọ thai trong bài thai của mẹ, và khi chúng ta sanh ra trong cuộc đời này. Và khi sanh ra trong cuộc đời này rồi thì tất cả những nghiệp quá khứ ảnh hưởng vào lúc đó, và từ đó trở đi là nghiệp hiện tại. Đó là kinh Tăng Chi Bộ. Quý vị về đọc kinh Hai Pháp, phẩm Hai Pháp nếu con không lầm. Đức Phật này dạy này các tỷ kheo, thế nào là cái ảnh hưởng của nghiệp quá khứ? Đó là thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý khi chúng ta thọ thân. Vì sao có người thọ sanh vào cái nhà quyền quý? Vì sao có người thọ sanh trong cái nhà trung lưu? Vì sao có người thọ sanh trong nhà nghèo. Vì sao có người sinh ra đẹp? Vì sao có người sinh ra xấu? Vì sao có người sinh ra thì người ta thích nhìn, mà có nhiều người sinh ra không thấy ai thích nhìn cả? Là vì sao? Vì cái nghiệp quá khứ, cái nhân quá khứ, nó dẫn chúng ta đến cái còng nghiệp. Vì sao chúng ta không sinh vào họ Hoàng, họ Lê, họ Nguyễn, mà chúng ta sinh vào họ Trấn? Đó là cái dẫn nghiệp đưa vào chúng ta đến đó. Chúng ta cùng có sinh vào trong cuộc đời này, trong cái thế giới này, thì cái đó là mạng nghiệp. Xin lỗi, dẫn nghiệp giống nhau. Cái dẫn nghiệp này đưa vào trong cuộc đời này, ai cũng là người. Nhưng cái mạng nghiệp nó khác nhau ở chỗ là nhờ cái phước đức của mỗi người, mỗi khác nhau trong quá khứ, mà dẫn đến chúng ta trong hiện tại có sự khác nhau. Người thì đẹp, người thì xấu, người thì cao, người thì lùn. Có gì mà vui nhỉ? Giải thoát đấy. Những nụ cười giải thoát. Và nhớ như nếu như mà cười được khi nghe chữ lùn này, thì khi người ta nói chị xấu quá, ha ha ha, nữa là còn nổi tấm tu tập. Cho nên thưa các vị, tu là vậy. Đừng đổ thừa quá khứ, mà hãy biểu hiện trong hiện tại bây giờ và tại đây. Ngày hôm qua chúng ta sân, chúng ta tham, chúng ta si, thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm chủ những cái tâm, những cái sự, những cái lậu hoặc đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là hãy đoạn trừ lậu hoặc. Và do vì tác ý không đúng, cho nên chúng ta khổ đau, lậu dục, lậu hữu, lậu và vô minh lậu nó sinh. Và ở đây Đức Phật hỏi cái gì? Đức Phật nói thế nào là không như lý tác ý, và thế nào là không biết về tuệ trí. Cho nên những pháp không cần phải tác ý thì các ý, những pháp không cần phải suy nghĩ thì suy nghĩ, những pháp cần suy nghĩ lại không suy nghĩ. Vậy thưa các đại chúng, là hôm nay cái pháp cần suy nghĩ của chúng ta là gì? Bây giờ quý vị đang suy nghĩ gì? Nhiều thứ, lung tung thứ, phải không? Và vì cái lung tung thứ đó cho nên là làm chúng ta không biết rờ vào chỗ nào. Bây giờ cái pháp cần phải suy nghĩ đó là pháp thiện, pháp dẫn đến thiện, pháp làm cho tâm mình thiện. Cái đó là pháp cần suy nghĩ. Pháp mà dẫn đến cái an lạc cho mình, cái đó là pháp cần suy nghĩ, cần phải tác ý, cần phải nắm bắt. Còn những cái pháp không suy nghĩ là nó khi nghĩ đến cái chuyện đó một cái làm cho mình phiền não, sầu bi, khổ ưu não. Có không? Các cầu vị có không? Cái điều gì mà hằng ngày quý vị mà nghĩ tới mà thấy phiền não nhất là chuyện gì? Mỗi người mỗi tâm sự nói ha, không giống nhau đâu. Phải không nào? Thì nói chung thì dù như thế này, bây giờ ông chồng, bây giờ nói chuyện gia đình rồi đã, thì ông chồng mình có một cái tật đó, mà một lần nhớ đến cái tật đó là mình bực mình. Vậy mà cứ hằng ngày cứ, chúng ta cứ repeat cái bực mình đó. Mà giống như là cái đó tài sản đó, một lần nghĩ tới đó là mình khổ, mà cứ nghĩ hoài. Cho nên cái đó là gì? Những pháp không cần phải suy nghĩ tác ý thì chúng ta suy nghĩ tác ý. Và do vì không có tuệ trí như thế cho nên chúng ta sầu bi khổ ưu não mà dẫn chúng ta đến. Phải không thưa quý vị? Bây giờ những thầy trụ trì, những cô trụ trì đến mình nói nghe thôi, cái không cần suy nghĩ là gì? Biêu. Phải không nào? Không cần suy nghĩ đó là cái biêu này, biêu tháng này là gì? Đó là bao nhiêu tiền điện, bao nhiêu tiền nước, bao nhiêu tiền gas và vân vân. Phải không nào? Cái đó không cần phải suy nghĩ. Mình cứ tu tự nhiên Phật dẫn, tự nhiên Phật độ, tự nhiên chư thiên họ sẽ lo cho mình. Vậy nhưng mà bây giờ phải làm sao này? Tháng này phải còn 500 này, phải làm sao này? Và hàng ngày cứ làm như thế cho nên chúng ta lo, chúng ta buồn, chúng ta làm được cách. Và những cái đó nó khiến cho chúng ta sầu bi khổ ưu não, dục lậu hữu lậu và vô minh lậu nó sinh. Phải không nào? Chỉ đưa cái thí dụ như thế để quý vị thấy rằng là những cái không cần suy nghĩ thì những từ chúng ta cần phải suy nghĩ. Và những cái cần phải suy nghĩ là cái gì mà chúng ta không cần phải suy nghĩ? Thưa quý vị, có nhiều pháp cần phải suy nghĩ lắm. Ví dụ như con thì phải yêu đạo với cha mẹ, mà là không, cái là pháp cần suy nghĩ. Vợ phải làm thế nào, phải thương chồng, phải trung thủy với chồng, phải là lo lắng cho chồng, không thì bà hàng xóm đẹp hơn, bà hàng xóm dễ thương hơn. Ví dụ vậy, đây tôi nói ví dụ nên tốn, không chỉ ai nhé. Không, thì những cái đó cần suy nghĩ. Hoặc là bây giờ thì dù Phật tử thì cần phải nghĩ đến chùa, cần phải bố thí, cần phải phóng sanh, không nghĩ nghĩ chuyện khác, shopping, holiday, vân vân và vân vân. Và những cái đó đôi khi hẳn đưa đến sầu bi khổ não. Đó là những cái ví dụ tôi nói cho rõ, cho dễ hiểu cho quý vị. Bây giờ tôi đi vào trong kinh, những cái ví dụ trong kinh đó là những ví dụ bên ngoài tôi minh họa để ta đi vào trong kinh cho rõ hơn. Đức Phật nói những pháp nào mà không cần suy nghĩ mà chúng ta cần suy nghĩ. Kiếp trước ta có mặt hay không? Quý vị có hay hỏi cái này không? Có không? Không biết kiếp trước chúng ta làm cái điều gì nó thất đức hay không mà kiếp này khổ quá. Kiếp trước ta có mặt trong kiếp trước, cái mặt mình có đẹp như bây giờ không? Hay xấu hơn bây giờ? Có. Cái đó Đức Phật nói, khi mà truy tìm, khi mà gọi là không như lý tạc ý để tuệ trí, thì chúng ta nghĩ về quá khứ, chúng ta biết không biết chúng ta tồn tại trong quá khứ trong hay không, chúng ta tồn tại như thế nào, chúng ta tồn tại ở đâu. Và cái đó Đức Phật gọi là chỉ có người vô văn phàm phu, những người thiếu học, thiếu trí, do không có tuệ mới tác ý như thế. Bởi thưa quý Phật tử và thưa đại chúng, là khi mình nghĩ về quá khứ chúng ta như thế nào, sinh ở đâu, làm gì, thì có đem gì đến hiện tại không? Có đem đến lợi ích chưa không? Kiếp trước bây giờ tôi nói tôi có luôn 1.1, bây giờ tôi lên được 1.5 rồi thì 1.1 kiếp trước là coi như goodbye nha. Nhìn dáng như nữa, đúng không? Nhưng mà hàng ngày chúng ta vẫn truy tìm quá khứ. Hôm qua chúng ta làm một cái việc gì trong quá khứ, trong ngày hôm qua chúng ta xem thử, truy tìm nó, nghĩ nó có hay không. Và do cái suy nghĩ không đúng như vậy cho nên nó dẫn đến chúng ta rối loạn trong ngay bây giờ và tại đây. Và chính cái đó là nguyên nhân được đấy định gọi là sầu bi khổ ưu não. Đó là cái thứ nhất của Đức Phật gọi là không tuệ tri như lý tạc ý, cho nên những pháp không cần tạc ý, chúng ta tạc ý. Do tạc ý những pháp không cần phải tạc ý cho nên khổ đau nó sinh khởi. Vì Phật tự về suy nghiệm đi, cái này có phải không? Cái thứ hai Đức Phật nói, này các đệ tử, do vì không những lý tạc ý cho nên chúng ta nghĩ đến tương lai, không biết tương lai ta sinh về đâu, cực lạc, niết bàn, chư thiên, rồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở đây quý vị có hay nghĩ cái đó không? Có không? Có hả? Quý sư cô thường nghĩ về đâu? Mỹ Quốc, Úc, Như Lai. Bây giờ cứ ngồi đấy mà vòng tưởng, ngồi đấy mà nghĩ về không biết tương lai chúng ta sẽ sinh vào đâu, và mình đẹp hay xấu, đẹp như thế này, mình giàu như thế này hay không, và có người mình hàng xóm mình ra sao, vân vân. Thì do vì không như lý tạc ý cho nên ngồi mà nghĩ như thế, thì Đức Phật nói là vì do không có trí kiến, do như lý tạc ý. Và vì nghĩ những điều không cần nghĩ như thế, và do nghĩ những điều không cần nghĩ, quý vị biết sầu bi khổ u não nó đến. Cái điều này rất thực tế. Tôi nói thế đơn giản thôi, một đêm mất ngủ là vì sao? Đêm mất ngủ thì quý vị sẽ nghĩ gì? Chuyện ngày mai, phải không? Và chuyện những ngày mai đó là làm cho mình mất ngủ. Mà mất ngủ trong hiện tại là khổ đau. Cái đó gọi là không tuệ trí, cái cần phải suy nghĩ về ta. Và một điều thứ ba Đức Phật dạy trong này là có những pháp trong hiện tại không cần phải nghĩ mà chúng ta nghĩ. Không cần tác ý chúng ta tác ý. Không cần khởi tâm mà chúng ta khởi tâm. Vậy thưa vị đại chúng, cái gì trong hiện tại chúng ta không cần, không nên nghĩ, không cần tạc ý và không khởi tâm? Những cái gì? Mỗi người có một câu hỏi, một câu trả lời riêng hay câu hỏi trả lời chung? Chung là gì? Câu hỏi chung là gì? Dĩ nhiên quý sư cô sẽ có cái câu trả lời khác với quý thầy. Quý thầy sẽ có khác câu trả lời khác với các Phật tử, mà ngay trong các Phật tử cũng có những câu trả lời khác nhau. Bởi vì trong hiện tại thì Phật tử có thể một người thì có tâm sự này thì nghĩ về cái tâm sự đó, và cái tâm sự đó nó khiến cho mình khổ đau. Ví dụ bây giờ đơn giản thôi, bây giờ nghĩ mình là đứa con, có người thì đang khổ đau của đứa con, thì bây giờ trong hiện tại chúng ta người nghĩ đến đứa con và những cái suy nghĩ mà bực mình tức tối. Ví dụ như thế này, câu chuyện mà sư có ví dụ nói đấy, bây giờ con dâu làm sao mà con mình nó không nghe mình nữa, nó không về thăm mình nữa, bây giờ ghét từ con và cứ nghĩ như bên trường đó. Cái đó là cái suy nghĩ gọi là không có tri kiến, và vì không tác ý cái điều không, đã không đúng, không rõ ràng, không có tri kiến như vậy cho nên chúng ta làm chúng ta khổ đau. Và ba cái này Thưa quý vị, là Đức Phật dạy là những cái pháp không cần tác ý và những pháp cần tác ý mà chúng ta không tác ý, và những pháp không cần tác ý chúng ta tác ý, cho nên chúng ta khổ đau. Cái này chúng ta không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta chỉ phân tích một số, không thể đi vào ngôn từ được, để cho quý vị về. Và tôi có lời chia sẻ với quý vị là quý vị về nên có cái bộ kinh này và quý vị đọc, đọc trầm tư. Và đây là bộ kinh mà càng đọc thì nó càng có pháp lạc. Tôi chỉ giới thiệu một số nét, một số kỹ thuật để quý vị đi vào kinh mà đọc. Nhưng mà tất nhiên thì đây là cái kinh nghiệm sống, vì tôi đã chia sẻ được quý vị kinh nghiệm thật về của tôi, chẳng phải tôi nói cái chuyện mong mà gọi là mong lung. Và chính kinh nghiệm thật này, bằng nhờ bài kinh này mà cứu được chúng tôi, đã đưa chúng tôi ra khỏi sầu bi khổ nào, thì cái bằng bài kinh này quý vị biết là quý vị sẽ giải quyết được rất nhiều cái rắc rối của gia đình, của cuộc sống của chúng ta. Đó là những người không cần, những điều không cần tác ý và những người cần phải tác ý nhưng mà chúng ta không làm. Bây giờ cái hàng thứ hai Đức Phật dạy này các đệ tử, còn cái loại người thứ hai đó là đa văn thánh đệ tử. Đa văn thánh đệ tử là gì? Đa văn là nghe nhiều. Các cái hàng đệ tử, chữ thánh đệ tử này thì có nhiều người, có hai cách. Có người gọi là thánh đệ tử là đệ tử thuộc hàng thánh, mà có người nói là thánh đệ tử là đệ tử của bậc thánh, một bậc nghe nhiều mà là đệ tử của bậc thánh. Và vì đó nhớ đi, thường đi yết kiến các bậc thánh, thường đến gặp các cái bậc thánh, thường thân cận với các bậc thánh, thường gần gũi các bậc thánh. Gần gũi các bậc thánh, các bậc chân nhân vô cùng có lợi. Vì mà ở gần các vị đó, đôi khi các một câu nói các vị là chúng ta học cả đời chưa xong. Một cái việc làm các vị chúng ta học vàng thứ. Gần các bậc thánh, các bậc chân nhân có vô sự vô cùng kỳ lợi ích. Gần thiền hữu trí thức, nói như ông hôm qua là gần thiền hữu trí thức là vô cùng có lợi ích. Mà gần họ làm gì? Gần họ là thân cần họ. Gần các bậc thánh, các bậc chân nhân, rồi là tiếp xúc cái pháp của các bậc thánh, pháp của các bậc chân nhân. Quý vị đang gần cả cái bậc chân nhân, chúng tôi không dám nói thẳng. Và quý vị đang có cơ hội để tiếp xúc với cái giáo lý của Đức Phật, giáo lý của Đức Bổn Sư chúng ta, gọi là học cái giáo pháp của Ngài, rồi tu tập cái giáo pháp của Ngài. Và nhờ gần bậc thánh, tiếp xúc với cái pháp của bậc thánh và tu tập pháp bậc thánh, cho nên những cái điều nào mà không cần nghĩ thì chúng ta không nghĩ. Nhưng do vì những điều không cần nghĩ mà chúng ta không nghĩ, cho nên nhờ vậy mà những cái phiền não lậu hoặc không sinh, nó chưa sinh nó không sinh, và sinh rồi thì nó được đoạn trừ. Cái này là cái là vô cùng quan trọng. Cái điều có những việc, có những phiền não trong hiện tại, mình nhờ mình như lý tác ý, nhờ mình có tuệ trí mà những cái phiền não đã sinh nó được đoạn trừ, và những phiền não chưa sinh thì nó không sinh. Trở lại vấn đề của chúng tôi, những cái phiền não mà tôi ôm là nó đã sinh hay chưa sinh? Cái mà hôm qua tôi nói đó, nhắc là trường trưởng quá, nhắc hoài trước. Thì vì tôi nghĩ cái đó là tôi, và làm tôi khổ đau. Và cái đó là bởi vì chúng tôi không như lý tác ý, và chúng tôi không tuệ trí được cái điều không nên nghĩ mà chúng tôi nghĩ. Chúng tôi không tuệ trí được điều không nên tác ý mà chúng tôi tạo. Cho nên dục lầu chưa sinh thì nó sinh, hữu lầu chưa sinh thì nó sinh, và vô minh lầu chưa sinh thì nó sinh. Và bây giờ nhờ chúng tôi tác ý đúng cái lời Phật dạy, và tôi nói cái luồng này á, nó có làm cho tư cách tôi luồng không quý vị? Một mét 55 này tư cách có luồng không? Napoleon thì 1m7, ngũ đoạn ấy phải giật đâu, đằng kia bình là ngũ đoạn đó. Nhưng mà những người luôn đó là những người lại rất cao, cao ghê lắm. Vì đó tôi đến trời mới xuống thì quý vị dài hơn tôi hay tôi dài hơn quý vị? Ai dài hơn, ai cao hơn? Cái đó là mình nói về cái chiều kích của vật lý. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng là cái bề tướng bên ngoài nó không nói lên được cái giá trị của mỗi chúng ta. Mặt đẹp mà đi đâm cắp ăn trộm, không đi nói láo, đi làm những việc bất thiện thì còn thước 80-90 cũng thế thôi, thiên hạ nó cũng cười vô mặt. Nhưng mà thực một mà luôn luôn nghĩ đến chuyện thiền, luôn luôn nghĩ đến chuyện tu tập, nên những làm cái việc tốt thì mọi người đều cúi đầu. Nói theo cái ngôn ngữ của một cái học giả nói rằng là ni sư không cao nhưng mọi người phải ngước nhìn. Cho nên thưa quý vị, chúng ta tu tập là chúng ta phải, cái giáo lý của Đức Phật là giáo lý áp dụng, và áp dụng cho bây giờ, ngay lúc quý vị đang nghỉ đây, đang ngồi với chúng tôi đây, chứ không phải học xong rồi về áp dụng. Và nhờ áp dụng như thế, cho nên những cái phiền não lầu hoặc không sinh, chưa sinh thì nó không sinh, và khổ đau thì đoàn diệt ngay bây giờ, chứ đừng chờ đâu hết. Và chúng ta có thể nói đó là chúng quý vị đang chứng Niết Bàn, nói theo ngôn ngữ của Nam Tông, và Bắc Tông chúng tôi là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là gì? Là hạnh phúc. Niết Bàn là an lạc. Ở đây bây giờ có ai buồn phiền gì không? Ở đây có ai lo lắng gì không? Tôi tin chắc là lo lắng buồn phiền không ai dài chứ vô đây ngồi. Và những khuôn mặt mà đầy cái nụ cười gọi là miễn trí thế này, đôi mắt rực sáng như vậy là cho tôi biết cái nội tâm đang có những an lạc hạnh phúc. Và hạnh phúc an lạc đó chúng ta có thể gọi là Niết Bàn. Vì Niết Bàn là có nhiều cấp độ: Niết Bàn hữu học, Niết Bàn vô học, Niết Bàn tú đà hoàng, Niết Bàn tứ đà hàm, Niết Bàn a na hàm và Niết Bàn a la hán, Niết Bàn của vô thường chánh đẳng chánh giác và Niết Bàn của mỗi chúng ta. Niết Bàn nó có một nghĩa đó là hạnh phúc. Cho nên tu với đạo Phật là tu bây giờ và thấy hạnh phúc bây giờ. Bây giờ ngồi đây mà nói là mong cho con kiếp sau sinh lên chư thiên, mà ở đây cứ ngồi làm ba cái việc là sát sanh, trộm cắp, lấy của không cho, tà hành, nói dối, nói hai lừa, nói lời độc ác, tham sân tà kiến, mà ngồi đây mà mong thì kiếp sau đi đâu? Lên chư thiên hay đi đâu? Cứ cầu đi là Phật sẽ nói cho nghe. Phải không nào? Biết nó cái kết quả là ngay sau khi chết là gì? Không thể mà dạy, phải không nào? Đến với đạo Phật là vậy, tu với đạo Phật là vậy, phải thấy ngay bây giờ và tại đây hạnh phúc, chứ đừng chờ kiếp sau kiếp đồ chứ cả. Vì kiếp sau chỉ là cái quả của cái nhân bây giờ chúng ta tạo, chúng ta tu. Và lúc mà quý vị tu là nhân thì cái hạnh phúc đã ra đó là quả, đó là quả của bây giờ. Và cứ như thế mà chúng ta phát triển thì tương lai chúng ta sẽ không cầu, chúng ta cũng về đến cái thế giới mà chúng ta cần, tùy theo cái nghiệp lực chúng ta tạo. Và Đức Phật dạy một vị Đa Văn Thánh đệ tử là một vị luôn luôn gần gũi các bậc thánh. Đây là cái yếu tố quan trọng vô cùng, gọi là luôn luôn phải gần gũi các bậc thánh. Hãy tìm những người bậc thánh, những bậc hiền để gần gũi. Gần gũi các bậc thánh, các bậc chân nhân, các bậc đạo đức, các bậc trí tuệ. Và gần gũi với họ đó gì? Thân cần với họ, để nhìn họ đi, đứng, nằm, ngồi. Vì vì học cũng phải là đời, phải nói như thế này. Dĩ nhiên như thế này là một hình thức học. Nhưng mà chúng tôi học ở các hòa thượng, chúng thấy là cái phong thái đi này, đứng này, nằm này, ngồi này, cách hành sự. Cái cách hành sự của quý ngài đối với những sự việc hàng ngày, nó là một bài học lớn để chúng ta học. Và bài học đó không có giấy tờ, bài học đó bằng chất liệu sống. Mà chúng ta học mà chúng ta không hành, cái học cái quan trọng để mà về hành. Ví dụ khi đến một cái việc mà mình thấy hòa thượng đáng lý mình sẽ nội sân, mà sao hòa thượng, con ơi, người ta lỡ mà làm chết ta chi tội. Cái lòng tư, cách biểu hiện, cái chất liều sống nó tràn ra, nó tuôn ra, nó làm cho cái người mà đối diện mà đang gặp những cái khó khăn đó cảm thấy an lạc. Và học là học cái đó. Về sau khi thấy con mình còn lỗi thì mình nói lỗi mới là con mình. Chứ nếu mà hắn không phản mà cái người mà toàn thiện thì làm sao con mình được. Mẹ già hơn 8 tuổi còn thương con 80. 80 tuổi rồi mà đi mô cũng con mới nhớ đồi nón nghe. Mà đừng nói cả má tôi, mẹ tôi, bây giờ bà cụ tôi 100 tuổi rồi. Mà một lần điền vô là nghe thầy đâu nè. Thầy ơi thầy nhớ bỏ cho dầu vô nghe. Má ơi, dầu luôn luôn trong sách. Thầy nhớ có nón nghe. Mẹ ơi, luôn luôn có nón. Nhưng mà một lần, 100 lần mà điền đâu. Thầy khỏe không? Thầy khỏe không? Ăn được không? Dạ được, chắc ngày mỗi ba chị ăn đều đắng. Đi mô nhờ cẩn thận, ra đường nhờ cẩn thận, dạ luôn luôn đi cẩn thận. Mà quý vị biết là tôi được nhắc nhở cho đến 52, 53 tuổi. Chị vừa rồi, năm vừa rồi mất rồi, bây giờ hết được nhắc nhở. Và bây giờ thầy thiếu thốn. Phải không? Cho nên cái cách mà giáo dục là như thế. Nhìn cái cách sống của các ngài, gần các bậc thánh, gần các bậc chân nhân, và gần gũi họ để làm gì? để xem cái cách họ sống, học cái cách họ sống, họ cách hành sự. Phải không quý vị? Học đó là học về thân giáo. Về khẩu giáo là chúng ta học cái pháp của Bậc Thánh, rồi tu tập pháp các Bậc Thánh. Tu tập là gì? Là đem những cái lời dạy của các Bậc Thánh, Bậc Chân Nhân đó, chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống. Ví dụ như mấy hôm nay, Hòa Thượng Thiền Chủ dạy về cái tấm Bồ Đề. Và khi Hòa Thượng dạy cái bài quý mạng về cái tấm Bồ Đề này, là đầy một cái lòng thương mến chúng ta, nhưng mà trong đó được một cái thao thức trăn trở rất lớn. Hòa Thượng mới nguyện muốn gửi đến cho cái thế hệ tăng ni chúng ta, trẻ chúng ta, các Phật tử chúng ta. Để chúng ta là xuất gia, chúng ta phải nuôi cái ý chí xuất trần thường sĩ, phi tích cao tăng. Chúng ta phải là xuất trần thường sĩ. Phải có cầu nguyện như thế nào, phải có cái ước nguyện như thế nào. Và ứng dụng những cái lời dạy của các ngài, của các Hòa Thượng vào trong cuộc sống, cái đó mới gọi là học gần của các Bậc Thánh, các Bậc Chân Nhân. Thuần thục pháp các Bậc Thánh, các Bậc Nhân, tu tập pháp các Bậc Thánh, các Bậc Chân Nhân. Do nhờ thuần thục và tu tập những cái lời dạy của Đức Phật, của các Bậc Thánh, Bậc Chân Nhân như vậy, cho nên chúng ta biết cái gì cần phải tác ý thì chúng ta tác ý. Cái gì mà cần phải tác ý chúng ta tác ý. Và nhờ chúng ta tác ý những cái cần tác ý, cho nên chúng ta không có bị sầu bí khở ưu nào. Chưa sinh thì nó không sinh, và sinh rồi thì nó hoài diệt, phải không? Rồi nhờ những lý tác ý mà chúng ta không tác ý những pháp bất thiện, những pháp không cần tác ý, cho nên phiền não không sinh thì chưa sinh mà phiền não, và không chưa sinh thì không sinh mà phiền não đã sinh thì đoàn diệt. Vậy thì bây giờ mỗi người chúng ta tự đặt ra cho mình những cái câu, những cái bài pháp nào là cần phải tác ý và pháp nào là không cần phải tác ý. Và dĩ nhiên thì Phật tử nó có cách, có những bài, những cái nguyên tắc sống, và tu sĩ có những sao trong, và chúng ta phải làm thế nào, các nguyên tắc nào thì cũng đưa đến cái là không dẫn đến phiền não, phải đợi với tuệ tri. Và cái đó gọi là Đức Phật gọi là trí kiến nhờ, xin lỗi, lầu hoặc nhờ trí kiến mà đoạn trừ, phải không ạ? Có những cái phiền não không phải do làm tu tập mà đoạn trừ được, mà do thấy biết mà đoạn trừ. Ví dụ như có một Phật tử, chúng tôi cũng lần chúng tôi thuyết pháp, chia sẻ Phật pháp ở cũng tại Mỹ này, một tiểu bang. Thì sau cái thời pháp xong thì tôi vào trong phòng, thì hai vợ chồng vào và người vợ vào và cặp với đôi mắt và cặp khuôn mặt sáng rỡ và vào xin cảm ơn tôi. Thì tôi ngồi, tôi mới vào trong chưa được 5 phút thì vị Phật tử đã vào và hai vợ chồng vào, rồi cũng người Huế rồi cũng nói chuyện thăm. Mà thưa thầy, hôm nay xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Mà tôi làm chi không cảm ơn. Nói hôm nay mà nhờ nghe được của thầy có một câu thôi, mà bây giờ buông được. Buông được cục nợ đến 35 năm. Chuyện của sư thì đến 70 năm. Mà tôi 35 năm nữa thôi, hát thôi. Và câu chuyện đó là gì? Đó là một cái người, hai cặp vợ chồng đó, họ sống với nhau, hai người yêu thương nhau. Cô cũng là một hoa khôi, và chàng là một cái người cũng đẹp trai. Và hai người đều là những người học thức của Quốc học Huế, tốt nghiệp đại học, kỹ sư đàng hoàng. Hai người yêu nhau, nhưng mà môn không đắng, hồ không đổi. Cho nên gia đình bên trai có một cảm thấy như thế là không danh dự, không xứng đáng, cho nên không cho cưới. Nhưng mà người con trai sau một cái thời gian gọi là không, nếu không cho cưới cái cô này thì dứt khoát không cưới ai. Mà người mẹ thì có một mà muốn có cháu để mà nổi dậy trong được, làm gì người con cũng khăng khăng, nếu mà muốn ưa cô nào đó thì mà cứ cưới cho mà. Quý vị có cưới vợ cho mình không? Có nhiều người con mình thích một người mà mình là bắt nó cưới một người. Vậy thì cái người vợ mình bắt nó cưới không phải là cưới cho nó, mà chính cưới cho mình. Mình là tôi thương con lắm mà con mình thích nữa. Nhưng mà nó có thương con nó đâu mà cưới. Vậy thì nó cưới về là mình thương thì mình thương nó, nhưng mình đem về mình làm vợ mình chứ. Phải không? Đúng không? Đôi khi quý vị những cái chuyện này là những cái chuyện mà nghe là thể sự, nhưng mà rất là đời, rất là Phật pháp, rất là chánh pháp. Cho nên mình người bậc làm cha làm mẹ là Phật cần tôn trọng cái chuyện này. Kể lại, trở lại vấn đề là cuối cùng người mẹ không làm sao mà suy xiết được cái lòng kiên định của chàng trai này cho cưới, mà trong lòng ức lắm vì gia đình cô này hơi nghèo một chút, trung lưu thôi, bên kia là thường lưu, mà vừa là quý tộc nữa, hoàng tộc nữa. cho nên mình cảm thấy tự hào về giàu có, về xuất xứ. Khi cưới về thời gian mới có 10-15 ngày là cô dâu này về, là có nghĩa là trong nhà chồng bên dòng rất thương vì sống được công dung ngôn hạnh, sống biết lễ biết nghĩa biết trách nhiệm. Mà cô hãy gầy Huế mà quý vị biết đó, tôi không phải tôi người Huế mà tự hào nhá, mà thưa thì người nam cũng có những cái đặc biệt, nhưng mà người Huế là gì, là được đào tạo tương đối là một mà họ gọi là công dung ngôn hạnh. Cho nên khi cô này về 15 ngày thì chinh phục cả nhà chồng, và người mẹ cũng thấy được điều đó, nhưng mà lòng ức nó vẫn ức, cái cục nợ lúc nãy hắn vẫn còn đấy, cục đém này nó vẫn còn, cục lúng này nó vẫn còn, buông xuống chưa được. Nếu quý vị đang có cục nào đúng không, cho biết với quý vị có cục nào không, có không, không có hả, hạnh phúc vậy hết. Có ai có cục nào không? Tôi còn cái cục đây mà tôi buông rồi, nhưng mà cái buông cục nó thì cục khác tôi nắm lên, vì vậy mới khổ đau. Chứ còn buông mà buông hết thì được đấy, không còn nắm nhiều cái mà đang cố gắng buông. Thì cái bà mẹ đó, bà chưa buông được cái bực mình đó, cho nên mỗi buổi sáng hai vợ chồng mà xuống, thường là hai vợ chồng cùng xuống một lần trước khi đi làm, ăn sáng chủ mời mẹ ra ăn cơm trước khi đi làm. Thì hai vợ chồng đều đặn sáng đó cô nàng lại đi xuống trễ một tí, vì do có lẽ là trang điểm sao chậm chút. Thì cái cậu ông trai vô trước, thì bà mẹ bà nhìn cái cửa ông thầy cũng giấu, bà tưởng chưa xuống, bà nói bực quá lúc đó là coi như nó tức nước vỡ bờ rồi, mà không có cái nào thằng nó làm câu cho nó đã cái đã, mi lấy cái con gì mà xấu rứa mà ta đẹp nghe quá khối, rồi mi lấy con gì mà xấu, mà không may là cô dâu có đang đứng về ngoài rồi chưa vô kịp. Và cái câu mà cái câu mà mới lỡ con chi mà xấu được là quý vị biết á, nó vô sẵn trong này rồi, và nó được copy vô trong này á, làm cái file trong này, cái file này delete hoài không được, cái file này thuộc lại file cứng delete hoài không được. Và cứ lúc nào mà ông chồng mà có chuyện chi buồn phải buồn mà chồng một cái là bà nói câu ông lấy tôi một chi mà ông nói tôi xấu mà ông lấy tôi một chi, vì là quý vị cái câu đó mà cẩu chồng lúc nào tức giận còn việc chi là cứ đè ông chồng, ông lại tôi chi mà tôi mà ông chê tôi xấu mà người chồng khổ vô cùng, một bên là mẹ một bên lá vợ, và chịu đựng như thế là 35 năm. Và hôm đó nghe bài pháp đen lùn của tôi cũng bài pháp đen lùn đấy. Và tôi nói với quý vị câu chuyện này rất nhiều người họ chia sẻ với tôi, và bởi vì sau khi mà cô nghe cái pháp đó, cô thấy được rằng cái câu nói đó từ những cô chấp một câu nói bên ngoài, một cái thứ gì bên ngoài, một cái pháp gì bên ngoài làm cái của mình, và cái đó gọi là không như thật tuệ tri như lý tác ý, cho nên những điều không cần nghĩ thì nghĩ, những điều không cần tác ý thì tác ý, và vì điều tác ý những điều không cần tác ý cho nên sanh sầu bi khổ ưu. Vậy bây giờ quý vị, khi nào mà quý vị nghĩ tôi buồn quá là quý vị đang tạc ý đúng hay tạc ý trật? Trật hay đúng? Nhưng mà sao tháng buồn hoài đó? Biết trật mà cứ nói tôi, thưa thầy ơi buồn quá, nhà nhiều chuyện quá, thì mình phải tạc ý cái điều gì mà nó làm cho mình không? Thấy không nào? Trong một cái bài kinh Trung Bộ khác, Đức Phật nói, muốn để mà đi ra những cái tâm rắc rối thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kỹ thuật gọi là dùng một cái này để đánh bật một cái khác, một cái nêm này để đánh bật một cái nêm khác, phải không nào? Khi mình đóng một cái nêm này vào rồi mà mình muốn đánh bật cái nêm đó ra thì mình phải lấy một cái nêm khác mình đánh vào thì cái nêm biến ra. Khi một cái điều mà làm cho mình khổ đau thì cách là gì? Mình cứ ôm cái đào hoa thì mình sẽ chụp cái nêm cũ. Vậy muốn làm cho nó khác, cho nó ra khỏi cái sâu bí cỏ thì mình phải lấy một cái khác nó để thay thế nó, phải không quý vị? Vì vậy một khi mà một cái tâm mà sân thì quý vị sẽ lấy cái nêm gì mà bật nó ra khỏi trong lòng, nghe thử nào. Hãy hỷ lạc hả? Làm sao mà hỷ lạc được? Sân mà hỷ lạc, trời, hôm qua sư dạy sân là bất toại ý, cái sân cái gốc của nó nghĩa là bất toại ý, bởi vì không có đồng, không có thấy thỏa mãn một điều gì đó cho nên lòng chúng ta sân, được không nào? Đó là nghĩa của đô sa. Chứ mà bây giờ mà sân mà đem cái hỷ lạc ra mà quản mà thay đổi thì khổ quá. Cái này không phải. Khi sân thì chúng ta phải quản cái lòng từ, đem cái lòng từ. Bởi vì sân, bây giờ tôi nói lòng từ không đỡ đấy. Có cái, thưa quý vị đại chúng, khi chúng ta nói chúng ta khởi lòng từ, chúng ta nghĩ ngay là chúng ta thương người, phải không? Đúng không? Chính xác chưa? Chính xác chưa nào? Thương khi ta gợi nghĩ khởi lòng từ là ta thương chúng sanh, ta thương mọi người, cho nên ta từng phải khởi lòng từ, đúng không? Nửa. Mới nửa mà nửa là chưa quan trọng. Cái nửa quan trọng là quý vị không chịu thấy. Và vì cái nửa quan trọng này không thấy cho nên khổ đau. Ai sân mà thấy thích hay là thấy hạnh phúc hay thấy khổ đau? Khi sân là khổ đau, phải không nào? Sân là mình khổ đau. Và nếu mình loại được lòng sân thì người khác khổ đau, người khác hạnh phúc hay mình hạnh phúc? Chuyển hóa được cái sân rồi thì mình hạnh phúc hay người khác hạnh phúc? Vậy thì bây giờ thay vì sân, mình có một cái pháp mình tu để mình chuyển hóa cái sân, thì mình làm cho mình là hạnh phúc hay kẻ khác hạnh phúc? Cả kẻ khác nữa, lộn rồi. Hồi nãy giờ cứ mắc mưu tôi hoài. Khi tu cái pháp đồng từ này là gồm có hai lợi ích. Mình được lợi ích trước và gia đình được lợi ích sau, đúng không? Cái này cái là từ lời và lời ta. Cái này quá lời đi buông, quá lời mà lại không chịu đi buông. Đi buông những cái món hàng mà toàn lộ mà cứ buông hoài. Chúng ta đi buông những món lộ đó là buông gì? Hàng tham, hàng sân, hàng si. Quý vị cái này sắc sẵn là sản xuất đều đặn phải không ạ? Sản xuất đều đặn cái hàng này mà đi buông mà. Cho nên cứ lộ và lộ. Đức Phật là buông cái loại hàng khác. Đó là hàng tư, hàng bí, hàng hỷ, hàng xả. Bây giờ quý vị muốn buông loại nào? Khi mình khởi lòng từ lên, quý vị đang sống của quý vị lòng từ nào? Bây giờ nhận được con quả, nói nó con mình mà sao mình giận nó? Từ trong ruột mình ra mà sao giận nó? Nó dài thì mình phải thương nó, phải giáo dục nó. Và khi mình nói như vậy thì cục sống nó còn không? Biến mất rồi đâu nữa, phải không? Nó giảm đi vào nó, từ từ nó lắng xuống. Và khi lắng xuống thì mình hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi mình như thế thì được con nó cảm thấy là ui chào muốn tới ôm mẹ cái quá. Lúc đó nó muốn ôm mẹ nó. Và vì chỉ khởi cái lòng từ thôi mà mình hạnh phúc và kẻ khác hạnh. Cho nên một người mà có năng lượng lòng từ là quý vị biết, những người nào cũng đến, muốn gần và muốn chia sẻ. Bây giờ quý vị biết, chỉ nhìn thấy các hòa thượng cao tăng trưởng lão không? Mình tự nhiên mình đứng từ xa, lòng mình nó bị nội sân, nội tham, nội si hay lòng mình an tĩnh? Vì sao? Vì sao khi thấy các bậc cao tăng, các bậc hòa thượng, các bậc thượng tọa mà có tu, có tuệ, có nội tâm thì chúng ta lòng chúng ta an tĩnh? Mà khi thấy một người mà chúng ta bực mình thì chúng ta lại cảm thấy lo lắng. Khi gặp một người say rượu, gặp một người mà đang sân thì chúng ta sẽ lo lắng. Thưa quý vị, vì sao? Vì sao? Cái này hoàn toàn khoa học, cái này không có dính dáng gì đến là niềm tin cả. Khoa học. Để tôi giải đáp mà chung chung một chút. Tất nhiên là người nào đồng ý thì cũng cảm ơn mình, người nào đọc không đồng ý thì cũng cảm ơn luôn, không sao cả. Khi một gặp một cao tăng, một vị trưởng lão mà đầy đủ giới, đầy đủ hành, đầy định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát và đầy đủ giải thoát trí kiến, thì ở trong các ngài cái năng lượng đó nó tỏa ra, và nó tỏa ra và làm cho mình đang có một cái núi, mà núi gì có trong lòng chúng ta thường có sản xuất cái gì tôi vừa nói đó, cái lòng chúng ta luôn luôn hừng hực là tham sân si, và cái lòng từ, cái sức định của giới, của tuệ, của thiền định, nó tỏa ra, nó làm giống như cái trận mưa đó. Như bây giờ tại sao không qua mà còn trận mưa nhẹ nhẹ cũng thấy bớt ấy, nóng phải không nào? Thì cho nên các ngài ngồi từ xa, nhưng lòng từ các ngài tỏa ra. Và chúng ta tưởng rằng chúng ta ngồi chỉ ngắm mà không phải là không có cái năng lượng. Cái năng lượng là chúng ta gọi là cái từ trường, phải không quý vị? Cái từ trường mà các ngài nó phát ra. Vì vậy cho nên lòng chúng ta là an tịnh, và cái lửa tham sân si trong này bị cái trận mưa rào hôm qua của tại sát nó làm cho dịu xuống, phải không quý vị? Mà dịu chứ phải tắt nha, ngấm ngấm này. Nhưng quý vị biết là chúng ta đã nói rằng là cái này có tùy miên, và chúng ta phải làm liên tục để làm gì? Để chuyển hóa nó, để chuyển hóa nó. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng khi chúng ta làm một cái điều đúng, chúng ta tạo một điều đúng, không chỉ có lời cho ta mà có lời cho cả gia đình. Và nhờ có cái đúng, cái nhìn đúng như thế, cái hiểu biết đúng như thế, và chúng ta suy nghĩ đúng như thế, mà tất cả những cái phiền não, tất cả những cái rắc rối trong cuộc đời này nó được đoạn trừ. Vì vậy cái phương pháp thứ nhất Đức Phật gọi là phiền não lầu hoặc, nhờ thấy biết đúng chân chánh như chân lý mới đoạn trừ. Đó là phương pháp thứ nhất. Dĩ nhiên chúng ta có 7 phương pháp, mà tôi sẽ không có thời giờ để nói hết 7 phương pháp, vì mới một phương pháp mà hôm qua giờ gần 3 tiếng mà chưa xong, và hôm nay chúng ta chỉ còn buổi này nữa thôi. Cho nên hôm nay được bao nhiêu thì được. Và cái điều mà Đức Phật dạy, một vị tỳ khưu, một vị đa văn thánh đệ tử, một Phật tử mà có trí tuệ như thế, thì những cái điều hàng ngày chúng ta cần phải tác ý là gì thưa quý vị? Chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải tác ý về đó là gì? Đức Phật dạy hàng ngày chúng ta phải suy nghĩ về 4 cái chân lý. Chân lý gì? 4 cái chân lý cao thượng. Cái gì? Hàng ngày chúng ta phải tác ý về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Hằng ngày Đức Phật nói, ai hằng ngày mà tác ý, chúng một người mà thánh đệ tử, thì nếu như lý tác ý và tuệ trí đúng mức, thì chúng ta luôn luôn phải tác ý đến khổ. Và khổ thì gồm có gì? Nói hình dung chữ khổ, mình không có thời giờ nhiều, tôi sẽ nói nhanh nhanh tí. Khổ là gì? Khổ là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, chết khổ. Cái này là 4 cái đó là gần mình lắm. Rồi cái gì nữa? Cầu không được, lên chùa cầu ngoài mà không thấy Phật gia hộ chứ cả, ngày nào mua vé số mà rồi lên cầu ngoài khiêu trúng vé số, khổ. Cầu bất đắc khổ, phải không? Ái biệt ly khổ. Những cái người, những cái mình thương mến mà nó không gần với mình, không ở với mình mà xa mình, cái đó làm cho mình khổ. Rồi oán tặng ngồi khổ, những cái điều mình không thích nó đến với mình, những cái người mình không thích nó đến với mình. Rồi cái cuối cùng là chấp cái thân này, nắm uẩn này là mình, cho nên khổ. Chấp thụ nắm uẩn là khổ. Thưa vậy quý tư tăng dương đi, với đại chúng, quý hằng ngày có chấp thụ nắm uẩn là mình không? Có không? Có không? Hôm qua sư nói thế này, ê nắm uẩn kia làm cái này cho tôi một cái, ê nắm uẩn cái kia làm cho tôi này một cái. Quý thầy quý cô có về thực tập không? Thực tập sao? Thực tập sao? Chưa có làm phải không ạ? Và cho nên là khổ. Hằng ngày phải quán chấp nắm uẩn là khổ. Bởi vì nắm uẩn này nó không có cái ngã. Nói là bây giờ nói cụ thể tôi nói ông Vương Tỷ cho, thầy Vương Tỷ cho nó khỏi đụng chạm. Vì tôi sợ đụng chạm. Nắm uẩn, trong cái nắm uẩn con người mà tạo nên chúng ta là gồm có 5 cái nhóm. Gọi là Panchakhanda. Ngũ uẩn, dịch là ngũ uẩn, gọi là 5 nhóm. Đó là nhóm sắc, nhóm thọ, nhóm tưởng, nhóm hành và nhóm thức. Quý vị thuộc lòng phải không? Nhóm sắc là gồm gì? Sắc là gì? Thưa quý đại chúng, sắc uẩn là gồm gì? Tứ đại. Tứ đại là gì? Đất, nước, lửa, gió. Tức là cái gì trong mình là phải là sắc uẩn đúng không? Cái là chưa đủ. Sắc uẩn của mình có phải là chỉ có đất, nước, gió, lửa trong cái thân này hay không? Tất cả cái đất, nước, gió, lửa của nội thân và ngoài thân. Bởi vì nếu không có không khí chúng ta tồn tại được không? Không có nước chúng ta tồn tại được không? Không có gió chúng ta tồn tại được không? Ngồi bịt miệng chú đi coi thử, thở được không? Cho nên sắc uẩn gồm có nội sắc và ngoài sắc. Và thế giới này, cái thân này, thân thể này mà nếu nó khỏe mạnh mà ở trong một môi trường mà không khỏe mạnh á, thì thân thể này bị ảnh hưởng không? Có không? Ngoài sắc mà xấu thì nội sắc cũng bị ảnh hưởng. Ngày nay chúng ta cứ bị lạo, cái bạo lụt, giông tố nào đủ thứ. Là bởi vì sao? Cái ngoài sắc đáng bị xâm phạm bởi cái dục vọng của chính chúng ta. Cho nên cái ngoài sắc nó bị tổn hại, nó làm cho không điều hòa, cho nên nó tổn hại nó lắm, trở lại nó phản. Nó làm cho khổ đau cái nội sắc chúng ta. Cho nên sống là trong cái câu thứ hai chúng ta phải làm thế nào để xin lỗi, trong câu thứ ba mà chúng ta ngủ quá chúng ta có nói đi gì? Thì là thế nào là không đạn, không tổn hại đến môi trường thể. Bởi cái môi trường bên ngoài chính là cái cơ thể vật lý bên ngoài của chúng ta. Cứ thử xem, chúng ta ở trong một cái nơi mà khói bằng, khói bụi mà cứ ngồi đó hít chập á, thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ chỉ có bình thôi. Và cái bình đó là đến từ ngoài hay đến từ trong? Và cái ngoài đó là gì? Không phải là cái gì cả. Cái đó là cái thân vật lý ngoài của chúng ta. Cho nên muốn cái thân vật lý này tốt, đẹp, khỏe mạnh, thì cái môi trường chung quanh chúng ta cần phải tôn trọng, cần phải giữ gìn và phải cần trân trọng. Đôi khi cứ nói làm gì tốt đẹp vậy thôi, còn bên sau thì kệ. Sống thì chỉ biết mình còn rác rưởi đổ tùm lum tà la, ra hơi cái gì? Bước ra cửa thì hơi cái gì? Nghe mùi. Thì cái đó bởi vì chúng ta chỉ ké cái nội thân mà không ké cái ngoài thân, cho nên cái đó là nó ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Hằng ngày phải quán về năm uống này, nội thân và ngoài thân là sắc uống. Thọ uống là gì? Chạm thọ. Tượng là cái trí giác. Hành là cái ý chí. Và thức là cái nhận thức. Nắm cái này, đó gọi là con người. Và chúng ta hàng ngày chấp cái này là ta. Vậy thưa quý vị, trong cái thân mà chúng ta gọi là ta này, tâm và danh sắc như sư đã phân tích và tôi không có thời giờ nhiều. Vậy thì trong cái thân và danh sắc này, danh và sắc này, danh là thọ, tượng, hành, thức. Và sắc là tứ đại, đất nước, giao lựa. Cái nào là quý vị? Cái nào là ta? Không có cái nào của ta, nhưng mà hàng ngày đùng cậu chết ấy. Dừng mặt đâu. Mà vì cái đó là gì? Không như lý tác ấy. Cho nên bây giờ tác về vì ngụ quần là, ngụ quần này là không phải là ta. Được không nào? Sắc này không phải là ta. Vô cùng quan trọng. Và chính cái này suy nghĩ như thế mà khổ đau sẽ đi qua. Tôi xin kể một kinh nghiệm về cá nhân tôi. Khi mà tôi bị cái tai nạn xe đó, nó đứt mất cái ngón tay này. Hai chiếc xe không đang đùng một cái thì ngón tay này quý vị biết bây giờ như này. Số le phải không? Đây là tai nạn xe. Thưa quý vị. Và khi mà nó chấn một cái là đứt đôi luôn. Và chỉ còn một cái da mà nó long tăng. Và tôi nhìn vào là quý vị. Chỉ tôi muốn rực tôi quăng ra rồi. Mà rực thì máu cứ chạy. Mà một bầm lúc đó là màu đen. Và một mình thôi mà đi dạt. Cho nên nó là nhìn lại, dừng chiếc xe lại. Rồi là thưa quý Phật tử, tôi vào ghé cái nhà bên, tôi hỏi có bông gòn cho thầy một chút. Thưa thầy, nhà con có bông gòn, có cái giấy vệ sinh này cho thầy, thầy có dùng không? Mà lúc đó sợ nó nhiễm trùng cho nên lấy cái giấy vệ sinh mà tôi quấn lại. Và khi tôi quấn như thế, tôi nhìn cái ngón tay, nó đau không quý vị? Người ta thường nói đau tới xương, mà tôi thì đau nát xương. Vì nó đứt rồi chứ còn mà tới nó đâu nữa mà tới con nát rồi. Tôi đã đau nát xương. Vậy mà lúc đó quý vị cơn đau đó tôi giác tỉnh. Ngón tay này không phải là ta. Lúc đó quý vị tôi giác tỉnh đến như thế. Ngón tay này không phải là ta. Ngón tay này không phải của ta. Ngón tay này không phải từ ngã của ta. Và tôi đi 300 mét vô một cái phòng y tế của phường. Thì phường làm sao mà đủ khả năng mà làm cái chuyện đó được. Nói thầy ơi, chỗ này chỉ có cho thầy cái cây nó cột lại và thầy lên bệnh viện. Và trên đường đi như thế, quý vị biết, tôi vẫn ứng dụng cái lời Phật dạy. Cái ngón tay này không phải là ta, không phải của ta và không phải từ ngã của ta. Và khi tôi làm được điều đó, nỗi đau không có mặt. Sự sợ hãi không có mặt. Thậm chí khi mà lên mà mộ còn Phật tử đây mà thấy tôi mộ về, họ ở ngoài mà họ đau, mà tôi trong tôi không đau. Bởi vì tôi cứ giác tỉnh cái lời Phật dạy, như lý tác ý liệu trí biết được, ngón tay này không phải là ta, không phải của ta, không phải từ ngã của ta. Cái là quán ngũ uẩn là vô ngã. Như lý tác ý quán năm uẩn này là vô ngã, thì quý vị biết, khổ não không sanh, chưa sanh không sanh, mà sanh rồi thì đoàn diệt. Cái điều đang đầu thứ nhất Đức Phật dạy là hàng ngày như lý tác ý quán về khổ và sắc, gồm các bát khổ, quán về tập là nguyên nhân của khổ. Hằng ngày chúng ta phải quán này, vì sao chúng ta khổ? Thưa các Phật tử, vì ông mà tôi khổ, phải không? Vì thầy mà tôi khổ, vì bà mà tôi khổ, vì con mà tôi khổ, cha mẹ là hy sinh cho con hết vì cả con mà cha mẹ khổ, đúng không? Vì học trò mà thầy tổ khổ, đúng không? Thưa, cái đó cũng có, nhưng cái khổ đó không phải cái khổ gọi là căn nguyên của nó. Cái khổ đó, cái khổ quả cái tướng khổ bên ngoài, cái khổ căn nguyên của nó là gì? Là cái tăng ha, cái ái, thấy không? hằng ngày phải coi cái ái này, cái dục này, nó là nguyên nhân của khổ. Cho nên khi nào mà thấy cái hắn mà lôi lên một cái, khổ xuống liền. Khi nào mà thấy có cái đẹp quá, không được, khổ xuống. Cái hoa cái đẹp quá, không được, sợ xuống. Cái này dục. Phải không quý vị? Cho nên hằng ngày Đức Phật dạy quán cái dục, cái tham, cái tăng ha đó là nguyên nhân của khổ. Quý vị bây giờ cứ ngồi đó mà nghiệm, coi khổ đến từ đâu, đừng đổ thừa gì cả, đến từ mình, đến từ cái lòng tham của mình. Và từ cái lòng tham này đi sao cái chấp thủ. Ví dụ như thế này, đầu đi ra ngoài thấy cái hoa, chưa phải, thấy thích hoa, cái hoa đẹp quá, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không quý cô? Đẹp. Vậy như quý cô mà thấy đẹp thì quý cô muốn gì? Hả? Nó thấy đem về của mình rồi. Ái đến thủ. Đây là hai cái mà nguồn gốc của chúng ta đấy. Về khi nào mà thấy khổ thì đi tìm cho ta hai cái đứa này, hai tác nhân này. Tất nhiên đây không phải là tác nhân duy nhất, đến 12 đứa lận mà chỉ hai đứa này gần nhất mình. Nó đang gần nhất mình đó, nó xuất hiện gần lắm đấy. Rồi khi nào mà biết tác ý nó là nguyên nhân của khổ, và biết cái khổ này là do dục của mình, do cái tâm ha của mình, do cái ái của mình, thì chúng ta sẽ dừng cái ái, gọi là đoạn chuyển hóa cái ái và đoạn chuyển hóa cái đoạn từ. Và nhờ thấy biết như thật như thế, cho nên chúng ta sẽ không có dục lầu, hữu lầu, vốn lầu nó phát sinh. Và chúng ta sẽ những dục lầu, hữu lầu, mà lầu đã sinh thì sẽ được đoạn trừ. Cái cách này là cách vô cùng quan trọng. Tôi nói ngang đây thôi để chúng tôi qua thêm một phương pháp nữa. Để quý vị biết rằng là trong bài kinh này, chỉ một bài kinh ngắn như thế này mà chúng ta có đến 7 cái phương pháp, 7 cái cách sống để chúng ta giải quyết những vấn đề mà hằng ngày quý vị đang gặp trong cuộc sống. Bài kinh này đang giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Dĩ nhiên chuyện giải thoát có ở đây, nhưng mà tôi muốn nói cho thực tế, vì đạo Phật là the art of living, một cái nghề thuật sống để ứng dụng và sống ngay bây giờ và tại đây. Chúng ta đi vào cái phương pháp thứ hai, đó là lầu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ. Thế nào là lầu hoặc do phòng hộ? Thứ nhất là gì? Do trí kiến được đoạn trừ. Nào mà chúng ta cũng thấy mà đoạn trừ được đâu. Có cái loại thì phải do thấy biết mà đoạn trừ. Nhưng mà có cái thấy biết không đoạn trừ được, mà phải nhờ phòng hộ mà đoạn trừ. Đó là gì? Khi mắt thấy sắc, thường mình mắt thấy sắc thì gì? Thưa vị đại chúng, bây giờ nhìn một người, một cái bây giờ chúng ta sẽ nói cái tâm lý rất đời, rất bình thường trong cuộc sống. Khi một người phụ nữ mà nhìn người đàn ông thì nhìn cái gì? Khuôn mặt. Mắt thấy sắc, bắt đầu mặt dễ thương. Rồi từ cái dễ thương đó là tượng trưng. Phải không ạ? Nhìn cái mặt dễ thương. Tôi coi thử cái mặt nào dễ thương là đôi mắt dễ thương, hay cái lỗ mũi dễ thương, hay cái miệng dễ thương. Gọi là đi vào những tiếng trưng xong rồi đi vào những tưởng riêng. Và khi thấy mắt cũng dễ thương, mũi cũng dễ thương, mà miệng cũng dễ thương, mà cái gì cũng dễ thương cái, thì bắt đầu là gì? Ái thổ, phải không? Và cái câu chuyện này quý vị nhớ đến ai không? Má Đăng Già. Thấy Nga Nam dễ thương quá, đẹp quá, và từ đó cái lòng tham, cái ái, cái tâm há được khởi lên. Và cứ như vậy là không biết làm sao để chiếm đoạt ngài, đi học bùa chú về rồi làm cho ngài thất bại, mê mệt. Rồi đưa về, mấy lúc đó Đức Phật đi vào đại định, và Đức Phật dùng cái lòng từ và sức mạnh của định lực của ngài, và ngài kéo cả hai người về. Về tới nơi thì Ma Đăng Già nói: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đến 1250 vị, thôi ngài nhường A Nan cho con chứ. Một ngày một mình 1250 vị rồi, thôi nhường cho con bận vị có sao đâu. Đức Phật hỏi: Vậy là con thương A Nan lắm hả con? Bạch Thế Tôn, con thương A Nan vô cùng. Và khi nào mà nói cả ai mà yêu nhau nói: Em yêu anh vô cùng. Có nhiều đứa bây giờ, thanh niên thanh nữ bây giờ, mà hai đứa nó thương nhau mà có cảm xúc thôi, chứ không phải tình yêu. Vì tình yêu và cảm xúc là hai cái khác nhau. Thưa quý vị, là tôi giảng kinh Phật là thưa có cái nhược điểm là tôi hay đi vào trong cuộc sống, trong thực tế. Đây là khuyết điểm của tôi. Khi mới cảm mến nhau, tức là thích nhau rồi đó, là bắt đầu là cảm thấy có cảm xúc mà nỗi níu kéo nhau, thương vô cùng, không có anh thì em chết. Cái con kia cũng là không có em thì anh chết. Thành ra về bắt mẹ, cha mẹ cưới, mà con trẻ quá, không cho cưới thì từ từ. Rồi cưới về được khoảng 3 tháng thì nói, nếu mà có em thì chắc anh chết. Cho nên là lý gì? Thương là lắm. Đức Phật nói thương lắm mà anh Ma Lăng Gia, bạch Thế Tôn con thương lắm, thương vô cùng. Anh đang dễ thương, anh đang dễ thương chỗ nào con? Con thương gì nhất? Bạch Thế Tôn đôi mắt anh đang là đôi mắt bồ câu. Úi chào lắm dễ thương, nhìn chừng nào là thích chừng đó Phật ơi. Bây giờ các vị mà nhìn lại những người thân, người yêu của mình nó thấy thích không? Thích không nào? Nói thiệt có thích hay không thích? Khó nói em. Làm sao mà lại chồng mình không đẹp được? Trong mắt của người chồng thì người vợ là gì? Là hoa hậu, hoàng vô. Ai đẹp hơn người đó? Bởi vì thương khi mà thương vợ như thế là thương mọi thứ, thương con mắt, thương lỗ mũi, thương cái miệng, thương lỗ tai, thương con người và thương đủ thứ. Hay không nào? Phật hỏi A Nan, Phật hỏi Ma Lăng Già, con thương A Nan à, thương cái gì nhất? Và Đức Phật đôi mắt bồ câu, đen huyền, một chồng dễ thương, càng ngắm càng thích Phật ơi. Và lúc đó mà cái thần thông của Đức Phật làm cho cái đôi mắt á ghen ra, nó chạy ào ào ra. Mà lần giờ thầy ngán quá. Con còn thương mắt nó không có. Bạch Thế Tôn không có, còn thương mắt nữa. Bây giờ con thương gì? Bạch Thế Tôn thương cái mùi, mùi cáo dễ thương. Và cứ như thế, thương mùi thì mũi xì ra. Bạch Thế Tôn con thương cái mùi, mùi dơ quá. Thế con thương miệng. Miệng thì mẹ là một mẹ cho tôi vậy nè. Sao cười dữ vậy? Có ai trúng tâm ý gì không? Hay có ai cũng hay là cũng đang thương ai như thế? Cho nên cái quán, cái nhìn đúng, nó đi ra khỏi khổ đau. Tại mình nhìn cái ngoài tưởng, mình nhìn cái thực chất của nó. Thấy không? Và cái đó là nguyên nhân của đau. Cho nên khi mà mắt thấy sắc để mà có thể phòng hộ được tâm, thì Đức Phật dạy cái phương pháp thứ hai gọi là phiền não do phòng hộ mà được đoạn trừ, như lý giác sát, như ý chân lý mà quán sát một cách gọi là tịnh giác. Như lý giác sát là quán sát một cách chánh niệm tịnh giác, sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Khi mắt mà thấy sắc thì phòng hộ con mắt với sắc. Mà thấy mà khi mà ải rồi á, thì nói như ngày hôm qua sư có câu chuyện nói, ngài A Nan hỏi Bức Phật gặp thù nữ thế nào? Đừng có nhìn, đừng có gặp. Mà rủ gặp rồi thế, đừng có nói gì hết. Đừng có gọi gì hết. Mà nụi nói chứ thôi, đoạn trừ cái tâm nó đi. Cái đây là một cái cách giải quyết. Nhưng mà đây chúng ta phòng hộ về con mắt, là phòng hộ phải phòng hộ con mắt, không phải phòng hộ con sắc. Phòng hộ cái gì? Thưa quý vị, khi mắt tiếp sắc thì mắt có phải có tội không? Sắc của tôi không? Với cái gì của tôi? Tâm nào? Thường thường nói thưa thầy, thường mời thầy đi điểm tâm. Còn vì tôi hỏi, tâm nào điểm chỉ ta đi dạy đi. Lúc này tôi có nhiều tâm lắm, chỉ tâm nào tôi đi điểm. Vậy quý vị là tâm, tâm nào? Nói như vậy là nó mông lung. Mà mắt không có phải là bất thiện pháp, sắc không phải bất thiện pháp. Mà cái ái, ái sắc, đó mới là phòng hồ, là phòng hồ cái. Ai? Khi các ông mà thấy các cô gái mà thấy mà hơi có vẻ khó chịu thì nên phòng hồ cái lòng tham. Chứ không phải con mắt nó có tội. Cái mắt có tội về mắt mắt là thôi, vì mí mà có tội tao mắc chứ khỏe. Có nhiều người tu làm kiểu đó mới chết. Có nhiều người mà tu mà có những cái pháp tu đối với đạo Phật rất ư là cực đoan. Ví dụ như Vô Tùng Kinh Pháp Hoa, thì trong cái phẩm mà gọi là Dược Vương Bổn Sử là ngài có dạy một cái huyền nghĩa như thế này. Ngài Dược Vương là ngài về ngài hầu hạ một Đức Thế Tôn vô lượng kiếp. Rồi vì đó là một vị ngài tu tánh tinh tấn vô cùng, và khi ngài Thế Tôn nhập diệt thì ngài chặt cành tay ngài cũng dường, chặt ngón tay ngài cũng dường. Đó là có nhiều người nghe là về chặt ngón, chặt ngón tay cũng dường Phật. Rồi hôm nay ông đó đã lập ra một cái bộ cái môn phái gọi là chặt tay cũng Phật. Nếu như mà ông là người đầu nhất, người thứ hai vô làm đệ tử thì thầy phải chặt thêm ngón nữa, trò một ngón. Rồi là cái người thứ ba vô chặt thêm ngón nữa, trò một ngón. Thầy cuối cùng thầy cũng còn ngón mua hết. Và tất cả những người vô trong cái môn phái đó trở thành cái đạo mà mình, cái đạo Phật mà nếu như hiểu như thế là làm cho cái đạo Phật nó rất nguy hiểm. Cái tay là cái tay chấp thụ. Cái sự chấp thụ đó là tay. Tay này nóng nắm mà lòng tham nó nắm. Phải không quý vị? Cho nên ở đây chúng ta là phòng hộ, là phòng hộ. Khi mắt tiếp xúc với sắc, mắt không có tội, sắc không có tội. Mà chính cái tăng ha, cái ái của chúng ta nó có tội. Phải không quý vị? Cho nên khi nào mà tâm dao động, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng. Khi tai nghe tiếng, quý vị mà nghe cái nhạc của ở đây là nghe, quý vị ở đây là cái ca sĩ nào là nổi tiếng nhất? Quang Lê không? Gia Huy đó, thầy nhưng mà nghe Quang Lê Gia Huy là gọi coi như thần tượng đó. Tôi có dạng một cái băng gọi là đi tìm thần tượng cho một cái khóa tu mùa hè. Quý vị nào muốn thần đi tìm thần tượng tìm cái đó thần tượng rõ lắm. Khi mọi người thích, ví dụ như người là người Trung thì thích cái nghi lễ miền Trung, nhưng mà nghi lễ miền Trung thì nó hay rồi, nhưng mà phải cái âm thanh của thầy mình ấy. Có nhiều Phật tử vì cái âm thanh của thầy mà thầy đi đâu là chạy theo đó. Chồng ở nhà bỏ, con ở nhà không biết, mà gọi là tu. Và người ta hiểu lầm đạo Phật. Bởi vì ở chỗ đó thể hiện là ái ký âm thanh. Khi tai nghe tiếng, và cái tai nghe tiếng nó khiến cái lòng tham nó khởi lên cho đến ái âm thanh mà chạy theo, rượt đuổi theo âm thanh. Cái khổ đau là ở chỗ đó. Tai nghe tiếng. Quý vị có ái âm thanh ai không? Có không? Không hả? Tôi biết là chú có người đấy. Ít nhất là người. Mà nếu không nghe là phải nghiền đấy. Tôi không nói người ngoài, tôi nói người trong nhà đấy. Có không? Ngày nào mà về mà chưa mở vô tôi nhà mà nghe lên tiếng là thật là lo đấy nha. Cái ngôn ngữ đó là nó rất gần gũi mình. Mọi người đều có một cái ái nói. Cái ái âm thanh. Cho nên cái chỗ phòng hộ là gì? Khi tai, khi mắt nhìn thấy sắc thì Đức Phật nói không nắm giữ tướng chung, không nhìn cái khuôn mặt con người, không nắm giữ tướng riêng, cái đôi mắt bồ câu, cái mũi dọc dừa, cái gì cầm gì trái xoan hả gì là vân vân và vân vân. Tôi không rành, các cô rành hơn tôi, để các cô kể nhá. Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung là tướng tổng thể, không nắm giữ tướng riêng. Và những nguyên nhân nào khiến cho mắt thấy sắc mà dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu nó khởi lên thì hãy đoàn trừ ngay cái nguyên nhân ấy. Ví dụ khi mà mình thấy một người phụ nữ đẹp và mình tự nhiên mình thấy xao xuyến, đó là gì? Khi mắt thấy sắc. Vậy thì cái xao xuyến là do gì? Ái chỗ nào? Phải không? Nó cụ thể, nó tinh tế. Và cái này là cái rất lá đời, mà nó lại chính lá đà. Nói từ đây tôi nhớ đến cái câu của ngài Trần Nhân Tông chúng ta tu như ngài đó. Cái chỗ này thì chỗ Đức Phật nói là bảo hộ sáu căn, và ngài Nhân Tông ngài nói sống đời vui đạo hãy tùy duyên, hãy đợi hệ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có bảo thôi tìm kiếm, đối cạnh vô tâm. Vô tâm ở đây là không chấp hỏi chí thiệt. Đối khi mắt thấy sắc mà không ái luyến sắc, không chấp thụ sắc thì đó là thiền, đó là đạo, đó là giải thoát. Thầy không quý vị, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân nào khiến cho những cái dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu mà sinh khởi làm cho chúng ta sầu đau khổ nào, thì hãy đoạn trừ những nguyên nhân ấy. Mắt thấy sắc, có nhiều người không thích sắc mà thích cái khác, khí, tai, nghe, tiếng. Phải không quý vị? Tai nghe tiếng. Có nhiều người chết vì cái tai nghe tiếng này đây. Nghe cái âm thanh nó réo rắt, nó hay quá, làm cho gì? Năng lượng này nó tiêu mất. Phù sa mà nghe mà gì? Vì phù sa nghe ai? Ấy. Vua phù sa, quý vị nhớ? Hả? Tây thi phải không? Một lần mà tây thi mà, bề hà ơi, em đau bụng quá, là thôi phù sa là bụng rộ tay chân. Cái âm thanh của người phụ nữ khủng khiếp lắm. Nhưng mà ông thanh rằng ông cũng khủng khiếp lắm. Không đơn giản đâu. Đừng lên án phụ nữ. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói, này các tỳ kheo, tâm ta không thấy cái pháp nào có thể làm cho tâm người đàn ông điếu đứng. Làm cho người ông, tâm đừng người ông đau khổ. Cho người ông bị ái luyến, đắm chìm bằng cái sắc của đàn bà. Ta không thể có cái pháp nào có thể làm cho tâm người ông bị đắm chìm, bị ái luyến, bị nô lệ bằng cái sắc của đàn bà. Đúng không quý vị? Kinh nghiệm các bà có đúng không? Đi kinh nghiệm các ông nha, xin lỗi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Xin lỗi các bà, cả này để hỏi các ông cái đã, phải không? Có đúng là cái sắc đàn bà nó làm cho mình ái luyến không? Đắm chìm quá, khổ với họ. Bây giờ ngày nào úi trời tôi khổ vì mù quá, mà bỏ mù không được. Vì mù dễ thương quá. Nhưng mà đừng nói như thế. Đức Phật nói thêm một câu nữa, trong cuộc đời này không có cái sắc pháp nào của, khi hồi là sắc của người đàn bà phải không? Bây giờ sắc của người đàn ông, không có, ta không thể cái sắc pháp nào mà làm cho cái tấm phụ nữ, cái tấm người đàn bà bị ái luyến, bị tham đắm, bị nô lệ bằng cái sắc của người đàn ông. Phải không quý bà? Phải không? Quá đúng ấy, không biết đúng là thôi cứ nói đúng rồi đã, đừng nói quá mất lòng. Cái này là cả tu là chỗ đó. Người Phật tử là phải giác tỉnh cái chỗ đó, giác tỉnh cái chỗ. Khi mắt thấy sắc thì không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng. Khi tai nghe tiếng, thì không nắm giữ tưởng chung, không nắm giữ tưởng riêng. Cái này cái là phòng hộ, là không nắm giữ, không chấp thủ, đối cảnh vô tâm, mạc vẫn thiền. Đối cảnh không trông, đừng hỏi chi thiền cả. Tu lại như vậy, vận dụng cái tâm đừng chấp thủ, vì hai cái nguyên nhân mà nó gần gũi trong thập nhị nhân duyên là khiến chúng ta khổ đau, đó là ái và thù. Quý vị cứ tìm khắp đi, chỉ có hai cái nguyên nhân đó là gần gũi chúng ta nhất. Dĩ nhiên là có thọ, vì không có cảm thọ thì không có ái, không có ái thì không có thù. Nhưng mà thù và ái là hai cái anh bạn gần gũi và thân cận nhất, và là bạn bè chúng ta hàng ngày, ngủ chúng ta, ăn của chúng ta và làm việc. Mà nó lại là thằng giặc trong nhà, nhưng mà chúng ta lại trấn. Vậy thì phòng hồ sáu căn là gì thưa quý vị? Phòng hồ sáu căn là khi sắc thấy, khi mắt thấy sắc, khi tai nghe tiếng, khi lưỡi nếm vị. Phải không nào? Ăn là khi nào vô là mặn quá, đúng không? Lưỡi nếm vị. Mà úi trời ngon quá, ăn chập đựng dậy, úi trời no quá, đi không nổi. Tại là gì? Tại vì không phòng hồ cái lòng tham. Phải không nào? Cho nên cái điều thứ ba mà Hòa Thượng Viện Chủ mỗi trưa mà nói với chúng ta là gì? Trong khi ăn là con luôn luôn hả? Ăn uống điều độ, và nhất là gì? Làm chủ cái tấm tham. Quý vị nghe hàng ngày, cho nên cái kính mà hàng ngày trong này mà các tổ của chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống là từ những cái kinh nghiệm này. Và nắm cái điều gọi là ngụ quán, tức là nắm điều chúng ta quán tưởng được khi ăn là bắt nguồn từ những cái bài kinh như thế này, mà được ứng dụng một cách cụ thể nhắc nhở chúng ta để chúng ta phòng hộ cái lòng khi chúng ta ăn. Cái tai khi lưỡi nếm vị, khi mũi ngửi hương. Khi mà đã thích cái mùi hương rồi á, mùi hương nào đó rồi á, thì dứt khoát phải là mùi hương đó. Cái mùi mà đàn bà là hấp dẫn mùi đàn ông. Và mùi đàn ông thì hấp dẫn mùi đàn bà, mặc dù gần đây có thêm một cái mùi nữa, đó đàn ông hấp dẫn đàn ông, và đàn bà hấp dẫn đàn bà. Cái này cái nghiệp riêng, cái nó có. Và quý vị ở trong cái kinh ngày xưa Đức Phật đã nói rồi, nhưng mà cái ngày xưa hiện tượng thôi, còn bây giờ cái nó trở thành một cái ký hơi chưa những cái trường hợp quý hiếm, nhưng bây giờ trở thành cái phong tào nữa. Cái phong tào có những người nó sinh ra nó có bị cái này, có giống như trong máu hoặc là bị cái môi trường, nhưng mà có những người bởi vì sao cái phong trào. Điều này là cái điều mà xã hội ngày nay, cả bác sĩ ngày nay họ đã thấy. Và hôm chúng tôi làm việc, chúng tôi có theo một cái talk show của bác sĩ Đào Hồng Ngọc, và ông nói cái này, và cái này tôi đã nghiên cứu rất lâu năm, và tôi trăn trở, tôi trầm tư, nhưng mà tôi không có quyền về thẩm quyền về y khoa, nên không, tôi không thể nói được. Và tôi biết cái đó là cái trong cái giáo lý nghiệp của chúng ta gọi là cái nghiệp mới. Cái giáo lý nghiệp nó tinh tuệ, nó hay lắm, nhưng đơn giản đâu. Và cái đó là cái mà do vì chúng ta tích tụ, chúng ta tạo trong cuộc sống này, và tạo những cái mới chứ không phải cho cái quá khứ. Cho nên đừng có vì đổ cái đó cho quá khứ. Có trở lại cái bề kinh chúng ta, vì chúng tôi cũng không còn bao nhiêu phút nữa. Khi tai nghe tiếng, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm cảm xúc, và khi ý đối với pháp, thì chúng ta phải phòng hộ khi tai về sắc, về mắt về sắc, tai về tiếng, mũi về hương, lưỡi về vị, thân với xúc chạm và ý về các pháp. Và khi mà chúng ta tiếp xúc như vậy, mà cái nguyên nhân nào mà nó khởi lên làm cho chúng ta bối rối, làm cho chúng ta là phiền não lầu hoặc hữu lầu, mô minh lầu sinh khởi, thì chúng ta phòng hộ ngay những nguyên nhân ấy. Và cái đó Đức Phật gọi là những phiền não do phòng hộ mà được đoạn trừ. Và để nói như thế, để biết rằng cái giáo lý của Đạo Phật không phải là chỉ có một đêm tới đây tùng xong được về. Không phải là nghe một thầy pháp xong là xuôi là chúng ta học Phật. Không phải là sau một giờ hành thiền xong là chúng ta đã có công đức. Mà chúng ta phải áp dụng cái này trong mỗi hành động, trong từng giờ phút một của chúng ta. Và có rất nhiều ký lầu hoặc nó sinh khởi. Và chúng ta phải biết vận dụng cái giáo lý này để chúng ta giải quyết, chúng ta đối trị với cái những cái phiền não. Vì vậy khi trong kinh tương ưng là kinh Nikaya, cái tuyển tập thứ 3 của Nikaya hôm qua tôi kể, và trong này có một tinh thần rất là đại thừa mà phải nói là bát nhã. Đức Phật dạy hãy để cái thấy là cái thấy. Hãy để cái thấy là cái thấy. Cái nghe là cái nghe. Cái thức trí là cái thức trí. Hãy thấy cái gì thì thấy đó thôi. Biết nó đó, nhận diện nó ra đó. Thế còn đừng bước thêm một bước nữa. Hãy để cái thấy là cái thấy. Thế thấy xong rồi mà. Ôi chào chị hôm nay sao đẹp quá. Bà này sao hôm nay thì già quá. Ông này hôm nay sao ngon. Tướng tồi quá. Thì tất cả những cái đó sau đó là bởi vì nó đi theo một cái rờ mọt về sau cả một hãy để cái thấy là cái thấy. Mà khi hãy để cái thấy là cái thấy thì mình đã hồ trì con mắt với sắc, thấy như thật, thấy chân tướng của nó. Hãy để thấy cái thấy là cái thấy. Cái nghe là cái nghe. Cái thức trí là cái thức trí. Nghe thấy biết và nhận chứng được đó, không chấp thủ, không ai luyện, thì cái đó là gọi là gì? Đắc niết bàn, thưa quý vị. Với chỉ có hai cái phương pháp chúng tôi vận dụng với quý vị trong hôm qua và ngày nay từ kinh tạng Bali, thì chư tăng ni biết và các Phật tử biết cái giáo nghĩa của Bali, cái giáo nghĩa kinh tạng này nó rất là sâu sắc, mà có một điều rất thực tế. Cái pháp hành là nghe xong là hành liền. Chúng bây giờ đang hành chứ, có hành không? Hành trong lúc này và chúng nữa ra tiếp tục hành và về nhà hành, quan trọng. Và hành trong từng đi, đứng, nằm, ngồi. Và khi mà chúng ta giác tỉnh như thế, chúng ta ứng dụng cái giáo lý của Đức Phật một cách mà gọi là thiền xảo như vậy, thì chắc chắn chúng ta sẽ bước ra khỏi sầu, bi, khổ, ưu não, phải không thưa quý vị? Và thời gian bây giờ là 11 giờ. Và như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với đại chúng hai cái phương pháp trong bài kinh, Và ở đây chúng tôi, mục đích của hai bài kinh này là chúng tôi chia sẻ cái tinh thần của Nikaya và song song với tinh thần của Bắc Truyền. Và những cái lời dạy của Phật dạy, dù Bắc Truyền hay Nikaya, đều đưa đến cái pháp hành quan trọng là chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng đến đâu. Và ngày mai, thưa với đại chúng, là đại chúng xuất gia chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần riêng của chúng ta, đó là phần giới luật. Vì vậy xin đại chúng về đọc cái cuốn sách, cái tài liệu mà ban tổ chức đã gửi cho quý vị, ngày mai chúng ta làm việc. Và xin cảm ơn toàn thể
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng có hạnh phúc không?
Con xin tất cả những sự lòng của ngài, 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 tất cả những sự lòng của ngài,